Chương 715, sai lầm biết người biết, ta mới trăm trận trăm thắng, nhưng trong tình huống này, bất chọc trận, một đồng sinh, và Ngạo Vân Trượng Cung đã phạm sai lầm lớn. Sai lầm của họ không phải do đánh giá thấp bản thân, mà là đánh giá sai sức mạnh chiến đấu của một trong tám chấp pháp giả Thao Binh Giả. Điều này cũng là điều dễ hiểu, bởi sau trận chiến thượng cổ, tám chấp pháp giả không hề trực tiếp ra tay, mọi việc đều do Tuần Thiên Giả giải quyết. Mà Tuần Thiên Giả mỗi khi xuất hiện đều dễ dàng hạ gục đối thủ, dù mạnh đến đâu tạo nên ấn tượng sai lầm về sức mạnh của tám chấp pháp giả, ngay cả Bất Chọc Trần, Giới Chủ Vạn Thần Điện và Mục Đông Sinh, Giới Chủ Phương Thốn Linh Giới, cũng chỉ biết rằng tám chấp pháp giả đều ở cảnh giới Thiên Tôn, nhưng không rõ cụ thể ở giai đoạn nào. Dựa trên hiểu biết về Thiên Tôn và bản thân đã đột phá đến Thiên Tôn, họ tin rằng 3-4 Thiên Tôn cùng cấp có thể hạ gục một chấp pháp giả. Niềm tin này chính là nguyên nhân khiến 6 đại thần quốc và các thế lực khác dám đối đầu trực tiếp với tam chấp pháp giả. Tuy nhiên, Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh đã nhận ra sai lầm của mình, và sai lầm đó là rất lớn. Trong trận chiến trước đó với Thao Binh Giả, mặc dù họ gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn chiếm được thế thượng phong. Ngay cả khi Thao Binh Giả điều khiển Cửu Thiên Thanh Trần, Ngạo Vân Trượng Cung vẫn có thể áp chế bằng Vạn Thần Điện Chư Thần Thương Sinh Quyết. Nhưng sau khi Cuộn Chiến Giả và Trừng Tội Giả tiết lộ thông tin, Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh mới hiểu rằng lý do hai người kia không ra tay không phải vì sợ Ngạo Vân Trượng Cung uy hiếp, mà vì họ tin tưởng tuyệt đối vào Thao Binh Giả. Ngạo Vân Trượng Cung, ngươi quả thật mạnh mẽ. Uy lực của Chư Thần Thương Sinh Quyết đã được gia tăng 3 phần trong Lăng Mộ Vẫn Lạc này. Tuy nhiên, chỉ đến vậy thôi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết một bài học, đừng bao giờ xem thường đối thủ, vì có thể họ là kẻ đặc biệt nhất trong tất cả kẻ thù. Thao Binh Giả bị phong ấn bởi băng giá và dây leo, nhưng giọng nói vẫn đầy kiêu ngạo, thể hiện sự tự tin tuyệt đối của hắn. Thao Binh Lâm Thế Vũ Binh Diệt Địch, hãy nhìn cho kỹ sức mạnh thực sự của ta. Nói xong, Thao Binh Giả bị phong ấn bởi băng giá và dây leo biến đổi. Không còn là Thao Binh Giả nữa, mà là Vũ Binh Giả. Có những người bẩm sinh đã có thiên phú phi thường trong một lĩnh vực nào đó, được mệnh danh là thiên tài, Vũ Binh Giả chính là một ví dụ, giống như Tôn Ngộ Không, Vũ Binh Giả, đây mới là sức mạnh thực sự của hắn, Thao Binh Giả chỉ là vỏ bọc che giấu thực lực. Trong số tám chấp pháp giả, chỉ có Vũ Binh Giả và Tuần Thiên Giả có khả năng mô phỏng, khi giải trừ mô phỏng, sức chiến đấu của họ có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba khi bộc phát cực hạn, Vũ Binh Giả biến mất. Trong nháy mắt khiến cả ba Ngạo Vân Trượng Cung, Mục Đông Sinh và Bất Chọc Trần đều kinh ngạc. Tuy nhiên họ nhanh chóng phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Khi Ngạo Vân Trượng Cung vừa kịp thu hồi ánh mắt, Vũ Binh Giả đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mỗi khi hai người gần như chạm vào nhau, đối với một chiến binh tầm xa, điều đáng sợ nhất là bị kẻ thù áp sát. Ngạo Vân Trượng Cung hiểu rõ điều này, vì vậy mặc dù bị sự xuất hiện đột ngột của Vũ Binh Giả làm cho hoảng sợ, hắn vẫn lập tức thi triển Chiêu Thần Thương Sinh Quyết để đổi vị trí cho mình và Mục Đông Sinh. Vũ Binh Giả không truy đuổi mà hai tay nắm chặt hư không, một cây chùy khổng lồ bằng vàng rực rỡ xuất hiện trong tay hắn. Khi Mục Đông Sinh xuất hiện ở vị trí của Ngạo Vân Trượng Cung trong nháy mắt, Vũ Binh Giả chỉ lùi lại một bước, sau đó vung chùy đập vào Mục Đông Sinh. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Mục Đông Sinh không kịp phản ứng gì đã bị đánh bay ra ngoài. Mục Đông Sinh bị đánh bay, Vũ Binh Giả vung cây chùy trong tay biến thành một cái roi dài. Trường Tiên Thọ ra cuốn lấy Mục Đông Sinh bay ra ngoài, tay phải túm lấy, kéo Mục Đông Sinh về như diều đứt dây. Ngay lúc này, Ngạo Vân Trường Cung đã tung ra đòn tấn công, vẫn là Chư Thần Thương Sinh Quyết, nhưng lần này là mũi tên uy lực nhất kiếp hỏa tiễn, mũi tên lao đi, bóng hình thần linh sau lưng Ngạo Vân Trường Cung một lần nữa biến mất. Mũi tên xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào tim Vũ Binh Giả, nhưng khi sắp chạm vào người hắn, một tấm khiên cổ xưa đột nhiên xuất hiện sau lưng Vũ Binh Giả, chặn đứng mũi tên. Vũ Binh Giả có khả năng biến hóa thành mọi loại vũ khí trên thế giới, điều khiển tự nhiên, công thủ nhất thể, ngăn chặn mũi tên không thôi. Vũ Binh Giả xoay người vung kiếp hỏa tiễn vừa bắt được. Trong lúc xoay tròn, mũi tên biến mất và xuất hiện trở lại đâm vào đùi trái Ngạo Vân Trường Cung. Nhờ phản xạ phi thường với kiếp hỏa tiễn, Ngạo Vân Trường Cung mới tránh được cú đánh chí mạng vào tim. Chỉ trong nháy mắt, Ngạo Vân Trường Cung bị thương bởi chính mũi tên của mình. Mục Đông Sinh bị đánh bay lần thứ hai, lần này là bởi một cây lan nha bổng sắc bén. Trong ba người chỉ có Bất Chọc Trần còn nguyên vẹn, nhưng trước mặt Vũ Binh Giả hắn gần như vô dụng. Trận chiến vốn cân sức và thậm chí có lợi thế giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược sau khi Vũ Binh Giả lộ diện. Ngay khi Ngạo Vân Trường Cung biến lan nha bổng thành hai thanh trường kiếm, lách mình đến sau lưng Vũ Bình Giả chuẩn bị kết liễu hắn. Hai thanh trường kiếm khác bất ngờ xuất hiện, đỡ lấy song kiếm của Vũ Bình Giả. Sau đó, hai bóng người hư ảo hiện ra Lãng Tâm Kiếm Hào của Hoàng Tuyền Thế Giới và Phá Quân của Vạn Thần Điện. Bị bất ngờ tấn công, Vũ Bình Giả rõ ràng sửng sốt. Trong trận pháp, mọi hành động của mọi người đều nằm trong tầm quan sát của chiếc mộng giả. Tuy nhiên, chiếc mộng giả không hề ra hiệu cho việc tấn công. Điều này khiến Vũ Bình Giả nghi ngờ rằng có vấn đề xảy ra với trận pháp hoặc chiếc mộng giả. Thu hồi song kiếm, Vũ Bình Giả phi thân lùi về sau, đồng thời quay đầu nhìn lại, cùng chiến giả và trừng phạt giả cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bị hơn 20 người bao vây, Lão Lục, tình hình không ổn, chúng ta phải rút lui. Rõ ràng kế hoạch của họ đã thất bại hoàn toàn. Thay vì liều mạng chiến đấu với tất cả mọi người, họ nên rút lui ngay lập tức. Vũ Bình Giả cau có, hắn đã phải trả giá cho việc lộ diện, nhưng không đạt được mục đích gì. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng, nếu ba người họ ở lại chiến đấu với hơn 20 người, cho dù có thể tiêu diệt một nửa, họ cũng sẽ phải trả giá đắt, đây mới chỉ là khởi đầu. Không cần thiết phải lộ toàn bộ sức mạnh ngay lúc này. Diêu Diêu gật đầu, Vũ Bình Giả không nói thêm lời nào, hai tay nắm chặt hư không. Ngay lập tức, hàng ngàn thanh phi kiếm xuất hiện giữa hai tay hắn, tự động xếp thành trận pháp. Kiếm quang lấp lánh, tạo nên màn sương mù che mắt. Tuy nhiên, lần này uy lực của phi kiếm không mạnh bằng trước, nhưng vẫn đủ để giúp ba người họ tẩu thoát sau khi chi mộ vẫn lạc mở ra. Đây là lần đầu tiên thế lực thần quốc giao tranh trực tiếp với chấp pháp giả. Kết quả khiến cả hai bên đều bất ngờ. Liên quân thần quốc đánh giá thấp sức chiến đấu của chấp pháp giả, trong khi chấp pháp giả cũng đánh giá thấp thực lực của liên quân thần quốc. Kế hoạch của chiếc mộng giả ban đầu rất hoàn hảo. Đầu tiên, hắn lợi dụng sương mù vô hại, nhưng ẩn chứa linh lực để thu hút người của thần quốc tiến vào. Sau đó, hắn sử dụng thuật tâm thần nhiễu mộng để vây khốn những người tiến vào sương mù. Đây chỉ là bước đầu tiên, nhóm người đầu tiên tiến vào sương mù chỉ là mồi nhử. Chiếc mộng giả chỉ vây khốn họ chứ không tiêu diệt, nhằm thu hút thêm nhiều người của liên minh thần quốc vào áo trận. Khi đủ người tiến vào, chiếc mộng giả sẽ thực hiện bước thứ hai của kế hoạch, lợi dụng năng lực áo trận để ngẫu nhiên chia người bên trong thành từng tổ ba người, liên tục hoán đổi vị trí, để hai tổ sáu người gặp nhau. Lúc này vẫn chưa có bất kỳ đòn tấn công nào, mục đích là để tê liệt tất cả mọi người trong áo trận. Khi thời cơ chín muồi, chiếc mộng giả cho Vũ Bình Giả, cuồng chiến giả và trừng phạt giả hóa thân thành bàn cổ, hỗn vô linh và giác loạn tiến vào áo trận. Sau khi ba người họ đến vị trí chuyển đổi, họ bất ngờ gặp Lãng Tâm Kiếm Hào và hai người đồng đội. Trước mắt Lãng Tâm Kiếm Hào là bàn cổ, hỗn vô linh và giác loạn. Nhưng thực ra đó là ba người Vũ Bình Giả, do đã nhiều lần trải qua nguy hiểm mà không gặp sự cố gì. Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội đã buông lỏng cảnh giác. Do đó, kế hoạch đánh lén của Vũ Bình Giả gần như hoàn hảo. Theo kế hoạch của chiếc mộng giả, đây là giai đoạn thứ hai. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba. Sau khi đánh lén 3 đến 4 lần, mỗi lần cố gắng để lại một người sống, Vũ Bình Giả sẽ rời khỏi ảo trận. Khi những người còn lại tiến hành chuyển đổi vị trí, họ sẽ nhận ra rằng có kẻ giả mạo trong nhóm. Lúc này không cần Vũ Bình Giả ra tay, những người trong ảo trận sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Ngay cả khi họ không tự tàn sát, họ cũng sẽ mất lòng tin lẫn nhau. Khi đó chiếc mộng giả và đồng đội của hắn có thể coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Liên minh mất đi lòng tin sẽ không thể trụ vững trước bất kỳ đòn tấn công nào. Có thể nói kế hoạch của chiếc mộng giả khá hoàn hảo. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Tri Bắc sau khi trải qua thử thách tuần thiên giới sẽ trở nên mạnh mẽ đến vậy. Hắn cũng không ngờ rằng Lộc An của linh giới vuông vắn có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển ảo trận của hắn, dẫn đến việc tất cả mọi người tập trung lại một chỗ và bao vây cuồng chiến giả và trừng phạt giả.